Sắc thái coi như là phát triển, lưu ý nhiều, nhất là trong những cái trường Phật học rồi hay là cái giới đàn. Gần đây mấy năm nay có đánh động về cái vấn đề phương diện giới đàn, họ chú ý vấn đề giới sư. Cái đó mình cũng thấy cũng mừng nha. Xưa nay thì họ không biết, không để ý giới tử đắc giới hay không đắc giới, miễn làm có hình thức vậy là tới 3 năm một lần theo lộ quy của tăng sự trung ương là cứ mở cái đại giới đàn của mỗi tỉnh vậy, rồi họ mở để mà có lấy lệ cái sự sinh hoạt của giáo hội, là không có chú ý đắc giới hay không đắc giới, nó miễn làm sao nó rình rang có cái phần công tác để mà báo cáo lên giáo hội là trong cái năm qua hay là cái nhiệm kỳ có những cái gì trong đó để tiện cái báo cáo, mà không cần biết cái nội dung trong đó như thế nào, cái truyền giới như thế nào. Do đó cả tại trạng xưa nay, gần đây thì có lưu ý rất nhiều về vấn đề giới tử đắc giới, giới sư thanh tịnh. Đó là có nhiều cái bài viết đề cập đến vấn đề đó. Thì cái tương lai có thể là hy vọng là đề nghị với trung ương là mỗi tỉnh có thể là mở đàn giới truyền Bồ Tát Sa Di mà thôi, còn tỳ kheo phải chuyển về trung ương. Tại vì cái tỳ kheo là phải rất quan trọng về vấn đề thập sư, tỳ kheo phải là đắc giới, tại được dự vào hàng chánh thức của Đức Phật, đệ tử lớn ở chúng trung tôn á, thì bắt buộc tỳ kheo phải như pháp, truyền như pháp mà đắc giới. Cái đó là cái điều mà rất quan trọng ở trong cái đoàn thể tăng già, không thể thiếu được. Nếu một nhóm đoàn thể tăng già, một là dốt, hai là không như pháp, là Phật pháp đi đến đâu, giới luật thì không biết, mà tỳ kheo giả không à, hai chúng nó rất là tai hại về vấn đề duy trì bằng mạch Phật pháp. Đó là giáo hội giờ cũng ý thức vấn đề đó, mà những giới đàn có lưu ý nhiều. Đó là cái mở màn của thời này và cái luật học. Rồi giới tử là phải là có học thọ giới, đọc có học tối thiểu của đại cương. Chứ xưa nay là nó là là họ xem thường ở đó rất nhiều, các tỉnh cũng dễ lấy lệ mà. Nghe thì cái đó là cái mà mình cũng có mừng cái sự chuyển vọng của giới luật có thể là phát triển lần lần. Thì cũng như ngoài Bắc, cái tỉnh Phú Thọ là họ đề cập rất nhiều về cái vấn đề mà giới luật, tại nó có ban trị sự cũng như cái chư tăng ni, họ cũng khao khát giới luật, họ cũng xem trọng vấn đề giới luật. Thì cái đó là cái mà cũng có cái mầm mà có thể là phát triển lại. Cái thì thầy muốn mở cái đại hội hội thảo về riêng giới luật, là riêng giới luật mà đề cập không phải là cái tăng sự. Tăng sự thì nó gồm hết là chùa chiền, nào sinh hoạt có tăng đoàn, việc này việc kia, còn cái này không, cái này mình riêng vấn đề giới luật. Viết những cái bài tham luận của 63 tỉnh thành nói vấn đề hoàn toàn giới luật trong cái thời hội nhập. Thì cái đó mình triển khai trong cái thời hội nhập này, Phật có biết trước, Phật đã nói rõ. Thành là mình không thể nói giới luật là nó khô cằn ở lỗ thời. Nếu ai nói vậy là họ chưa biết gì hết giới luật, chưa học, chưa nghiên cứu. Chứ Đức Phật luôn luôn lúc nào mình thấy rất là mới mẻ. Nghe thầy nhắc lại hoài đó, là Đức Phật ấy nói với A Nan là kỳ kết tập lần thứ nhất bỏ bớt những gì gọi là vụn vặt đi, không cần thiết, dầu ta nói ra. Rồi mình thấy trong quyển 22 của Bộ Luật Ngũ Phận á, Đức Phật rất là rộng rãi. Thành nhờ câu đó mà giới luật nó được mới mẻ, nó không có lỗ thời. Chứ không thôi là nó là người xưa cứ nói là 500 vị A-la-hán không dám thêm một chữ, bớt một chữ. Như mình học trong luật rồi mình thấy nó rõ ràng. Tại sao ngài cái giết tuyên bố như vậy? Thấy không? Là cái đối cơ mà thôi. Tại vì đó là cái chính là sau khi Phật nhập Niết Bàn 7 ngày rồi, ngài Ca Diếp mới dẫn 500 vị tỳ kheo đi trở về rừng Câu Thi Na. Rồi là một tỳ kheo già Bạc Năng Đà thốt lên những cái lời vô ý thức như vậy. Mà cái trách nhiệm của ngài Ca Diếp, mà ngài thấy trọng trách rất là lớn đối với tăng đoàn. Tại vì Đức Phật đã phó chúc cho ngài Ca Diếp, nhớ ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là đệ tử lớn mà không nỡ nhìn thấy Đức Phật nhập Niết Bàn. Xá Lợi Phất về cái vùng Na Lan Đà là cái quê của Xá Lợi Phất, đã nhập diệt trước. Thì ngài Ca Diếp nhìn đi nhìn lại không có ai, mà mình là cái người mà được thủ truyền, Đức Phật là trao y bát cho mình. Đó là cái người con lớn có trách nhiệm rất lớn với hạt tăng đoàn, gìn giữ giáo pháp của Đức Phật. Thành là nghe thốt lên những cái lời nó như vậy thì ngài Ca Diếp rất là đau xót. Nghe một vị giáo chủ mà nằm xuống như vậy là bao nhiêu dòng ngoài ngoại đạo nó phá rồi, chính đệ tử của ngài học giáo pháp của ngài mà thốt lên những cái lời như vậy, và làm sao ngài không có bận tâm lưu ý nhiều. Nghe thành là ngay cái lúc đó, tại vì không có một vị giáo chủ, nếu có Đức Phật mà Đức Phật sẽ phán quyết điều này nên bỏ, điều kia nên không bỏ, thì cái đó nó dễ dàng. Còn bây giờ Đức Phật đã nhập diệt rồi, rồi ai phán quyết vấn đề tứ phương ngoại đạo, rồi có như tìm cách để phá. Nên ngài lấy cái giới luật để làm nòng cốt để duy trì cái hàng tăng già khi Đức Phật nhập diệt. Ví dụ như trong một nước á, mà cái ông tổng thống hay là ông tạ thế hay là ông vua ông mất, thì nếu mà không có hiến pháp, không có luật lệ thì cái nước loạn, ai muốn làm gì làm. Những hàng bộ trưởng, thủ tướng là làm sao mà trị được, thì căn cứ vào trong luật pháp. Ở ngoài thế gian thì duy trì vòng tổng thống nó mất, đột ngột qua đời, chưa hết nhiệm kỳ, thì lấy hiến pháp của quốc hội đó để mà giữ cái đó, để duy trì cái sự mà yên ổn ở trong nước. Nói thành Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn lấy giới luật làm này, thì ngài Ca Diếp căn cứ vào trong giới luật đó duy trì cái hàng tăng đoàn giữ. Thành ngài Ca Diếp ngài thấy rất là lớn. Mà giờ là Đức Phật mà dạy giới luật đưa ra, mà nếu người này sửa được, thêm được, bớt được, thì người kia chắc chắn cũng có quyền ngang nhau hết. Chứ ngài Ca Diếp chỉ là đóng cương vị là đàn anh thôi, chứ chưa phải là thầy, chưa phải là vị giáo chủ. Mà phải nương vào giới luật. Nên ngài Ca Diếp nhất định là không thêm một chữ, không bớt một chữ. Nếu ngày này thêm được thì người kia thêm được. Thôi bây giờ tôi không thích bún ba la di nè, giờ thôi bỏ bớt bún ba la di đi, coi là dũng dạc. Đối với cái thờ này, người kia thì thêm cái này bớt cái kia thì chắc chắn rằng nó loạn đi, không cách nào. Nên Ngài Diếp tuyên bố đó, mình hiểu được cái ý của Ngài. Ca Diếp không bớt một chữ, không thêm một chữ. Khi hỏi Ngài A Nan, dầu Đức Phật có khai, nhưng mà A Nan không hỏi rõ điều nào để khai. Chứ A Nan hiểu rõ điều nào Đức Phật đã khai, có hỏi như vậy thì Ngài Ca Diếp không dám cãi. Điều nào Đức Phật khai là đó, để chúng nắm kỹ về cái phần đó trong cái giới luật. Thành ra giới luật mình thấy lúc nào cũng là cần thiết để xây dựng một xã hội, không phải riêng ở trong cái người xuất gia tăng đoàn, mà giới luật của Phật là để ổn định cái sự bình an hạnh phúc ở trong một cái xã hội. Tại giới luật là đạo đức, nếu mà trong cái xã hội thiếu đạo đức thì chắc chắn nó loạn. Thì là giới luật không ngoài, mình nắm được cái đó là chúng thấy thành giới luật rất cần, rất cần để gìn giữ đoàn thể tăng giạc, không có riêng trong Phật pháp không. Mình thấy Liên Hợp Quốc lấy cái năm giới cái tên khác thôi để mà làm cái hiến chương của Liên Hợp Quốc, đó là dựa vào trong cái năm giới căn bản chứ đâu có khác hơn. Đó là biểu trưng cho sự đạo đức, thì những giới luật với đạo đức không có rời. Thì mình thấy rất cần, vào thời nào cũng giới luật nó cần. Còn nhiều người nó lỗi thời đó họ chưa biết, nhưng mà ông Phật ông đã nói cái điều nào dầu chế ra không cần thiết thì bỏ đi, mà điều nào chưa chế ra cần thiết nên giữ. Thì bây giờ mình xã hội vậy, nhiều điều mà không có trong giới mình đâu có thể làm được, xì ke ma túy hay là coi phim không lành mạnh vân vân, những cái đó nó xã hội cũng vẫn cấm, trong giới luật nó không có, mà cái đó là tai hại đến với xã hội. Thì mình nắm cái đó là giới luật lúc nào cũng cần. Thành giới luật trong cái thời hội nhập mình thấy rất là hay, biểu trưng vấn đề đạo đức. Mà cái gì đem lại cái sự mà khổ thoái quá vấn đề đạo đức của xã hội thì cái đó không nên làm, mà giới luật cũng vậy, nên là cũng khác hơn vấn đề đó. Là thuyết trình thì Hoằng Pháp ở cái giảng đường khách sạn bãi sau của Vũng Tàu á, mướn cái giảng đường trên 1.000 người, 1.000 đại biểu có thể là dự ở trong cái giảng đường lớn Calasa chỗ gì bãi sau đó, gì Terra của khách sạn đó. Thì cái đó thì Hoằng Pháp thì nó được trung ương, còn đây mà là cái giới luật thì nó khác hơn chút, có cái chỗ mà biểu trưng. Thầy muốn là tổ chức tại cái giới đài này. Bữa hổm là đề nghị với tỉnh Phú Thọ tổ chức vấn đề mà giới luật của mấy mươi tỉnh ở phía Bắc, thử coi nó ra như là như thế nào. Thì thầy đây thầy nói nếu mà có tổ chức trên cương vị của thành phố Hồ Chí Minh mà phải là trưởng ban tăng sự mời cả trung ương và tất cả các tỉnh là khách mời, mình chủ, chứ không lấy danh nghĩa là trung ương, lấy nghĩa là thành phố, coi như là triển khai vấn đề giới luật, rồi là coi ý kiến của mỗi tỉnh thành viết tham luận họ quan niệm giới luật như thế nào, rồi có một cái sự đúc kết là cái sự giới luật trong hiện tại, những cái giới nào mà có thể là quan trọng không thể khai, còn những cái giới nào cũng có thể là mình di du cho nó hợp với cái hoàn cảnh xã hội. Thì cái đó cái thấy cũng hay nha, cái đó hay. Này để coi câu hỏi nè, có hai sư cô ở một tỉnh thất đến chùa có đông chúng, thỉnh sư bà và bốn sư cô đến tỉnh thất đi kiết đại giới, sư bà không đi. Sư bà nói tỳ kheo ni phải ở bốn người mới được kiết đại giới trú xứ đó, nếu ở một người, hai người cho đến ba người thì trú xứ đó không được kết cương giới. Thầy con thấy ở quê một chùa chỉ có một người trụ trì, căn cứ như sư bà nói thì những chùa đó không được kết cương giới hay sao? Cái này sao? Sư bà nói trúng không? Trúng hả Trần? Sư bà mới nói là bốn sư cô ở tỉnh thất á, là nếu mà kết tịnh giới như vậy, bốn vị tỳ kheo mới được kết cái đại giới trú xứ, có một người ở, hai hai ba người chưa đủ tăng thì không được kết cương giới, trúng không? Hả? Cái này những cái mà mình học nè, những cái mà gặp những cái đó là sư bà nói trúng không? Trật là trật cái chỗ nào? Hả? Trật cái chỗ nào? Hả? Trúng cái chỗ nào? Nhớ nha, nó kết cương giới nó có hai. Có hai, một là đại giới, hai là cái giới trường. Mà nếu cái nơi nào mà từ bốn vị tỳ kheo trở lên, hay là có tăng sự, ví dụ như mỗi nửa tháng Bồ Tát nè, hay là yết ma trị tội, hay là sinh hoạt trong vấn đề mà tăng á, thì phải kết có cái giới trường. Mà kết cái giới trường nó vĩnh viễn, hay cái đại giới nó vĩnh viễn, chứ không thể là kết rồi bữa nay làm xong rồi là kết với giải, kết giải hoài nó cực. Còn nếu mà cái chùa nào mà tăng không thường xuyên vấn đề mà tăng sự á, thì chỉ kết cái đại giới mà không cần kết giới trường. Tại vì có hai người ba người có Bồ Tát mà đâu có tác tiền phương tiện hợp tăng việc này việc kia thì khỏi cũng được. Còn nếu cái chùa nào cũng phải là kết cái đại giới, đại chúng nhớ kết cái đại giới là cái ranh giới của chùa. Thế thành là kết đại giới mà nó chỉ không đủ bốn người không kết đại giới thì cái này nó không trúng, trúng trong luật nha. Còn chùa mình không có đủ tăng thì khỏi kết cương giới của giới trường, ta không có tăng sự, đâu có mở việc này việc kia, không có tăng sự từ bốn vị trở lên là cái này là nó không trúng. Nếu mà cái tịnh thất mình hai ba người cũng có thể là mời những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni chỗ khác đến để mà kết cương giới, kết cương giới đặng biết cái ranh giới là cái sinh hoạt trong đó, chứ không thể là nó là đủ bốn người trở lên mới kết cái cương giới mới được, thì cái này chưa trúng nha, này chưa trúng. Còn nếu mà muốn kết cái giới trường thì cũng được, không ngại gì. Kết giới trường thì kết tam trùng. Tam trùng là gì à? Nếu cái cương giới đại giới mà có giới trường là phải kết tam trùng. Là kết sao? Cái từ luật có nên nhớ, kết tam trùng là ba cái lớp, kết ba lớp, là một cái lớp của giới trường, rồi là hai lớp của đại giới. Mà cái đại giới nó gồm có cái nội tướng của đại giới và ngoại tướng của đại giới. Nếu cái đại giới có giới trường thì nó là kết tam trùng. Tam trùng giới là ba lớp. Hay nhớ cái từ đó, nó cái từ của luật học á. Còn nếu mà không đủ người thì mình kể kết cái đại giới mà thôi. Và kết đại giới, cái ý của Đức Phật nói là tăng sinh hoạt. Nếu mà có bốn vị tỳ kheo làm tăng sự không được quyền nơi không có kết cương giới. Không, ngoài ngoài là cái yết ma nó thành tựu có bốn điều: nhân, pháp, sự và xứ. Xứ đó là cái cương giới. Rồi sau này thêm vô vấn đề kết cái đất của già lam như vậy để mà cho có thiên hộ pháp họ tuần hành hoặc giả là họ gìn giữ, mới thêm cho có bài đó: Cần Tảo và Lam Địa thời thời trí huệ sanh, tuy vô tân khách đáo nhược hữu thánh nhân hành. Nó có những cái đó là cái sau này những người ta đưa vô. Còn Phật thì không nói ba cái việc đó, thánh nhân đến đồ hộ pháp thì không nói, mà nói vấn đề mà cái sự mà sinh hoạt hòa hợp của trong tăng đoàn, cái quy tắc đó là nói về cái kết cương giới. Thì nhớ là mình ở cái tịnh thất của mình, ở cái chùa của mình, hai ba người cũng nên kết cái cương giới, cho là cái cương giới của già lam riêng, không kết giới trường thì cũng phải có cái cương giới. Bữa nay học cái Phạm Võng thì có tới giới thứ 9 phải không? Hôm trước học ở giới thứ 8 hết rồi, bọn sẽ còn thêm mắng đuổi. Rồi giới thứ 9 là tâm giận, chẳng nhận người sám hối. Cho nên là tới giới thứ 9 còn trong cái giới trọng á. Cái giới này nó có mấy phần là tâm giận, thứ hai nữa là chẳng có nhận người kia sám hối, là thiếu lòng từ đi. Nếu là Phật tử tự mình giận, bảo người giận, nhân giận, duyên giận, cái thức giận, nghiệp giận, đúng ra Phật tử này phải làm cho tất cả chúng sanh được căn lành, không có việc tranh cãi, thường sanh tâm từ bi, tâm hiếu thuận. Trái lại còn dùng lời ác mắng chửi mạ nhục với tất cả chúng sanh cho đến loài phi chúng sanh, lại dùng dao gậy để đánh đập vẫn chưa hả dạ, cho dù nạn nhân tha thiết nhỏ nhẹ xin lỗi, cầu sám hối tội lỗi nhưng vẫn không hết giận, nên Phật tử này phạm tội ba la di. Thì thường thường trong kinh Đức Phật cũng nói hoài là người đệ tử Phật á, nhất là hàng tỳ kheo không được giận cách đêm. Nhớ là trong cái bốn cái hạnh sa môn á, khi mà truyền giới là có bốn hạnh sa môn có nêu, sau này là có soạn là Việt Nam truyền giới chánh phạm, thì rồi in ra rồi để cho hàng thập sư mà truyền ở thành phố nè. Tại trong cuốn giới đàn tăng nó thiếu về cái phần tứ y, bên tỳ kheo ni cũng vậy, mà tứ y rất quan trọng đối với hàng tỳ kheo, được gọi là tứ thánh chủng, mà trong cái giới đàn tăng không có đó. Mà trong đại học hoằng giới cũng như là truyền giới chánh phạm, hay là trong cái cuốn mà truyền giới của ngài Pháp Chuyên, Pháp Chuyên Luật Truyền á, thì ngài cũng có soạn ra cái truyền giới chánh phạm, nó vẫn có cái tứ y. Mà giới đàn tăng soạn ra của hòa thượng Ấn Quang nó không có cái tứ y, thành thầy mới thêm vô cái bốn ba la di rồi, hay tám ba la di mới truyền tứ y, rồi tới bốn hạnh sa môn, rồi mới tỳ kheo ni thì thêm có bát kính pháp. Sau đó cả bốn hạnh sa môn á, nhớ bốn hạnh sa môn là gì không? Thứ nhất là gì? Tỳ kheo người ta nói chơi nó giỡn mình cũng không được quyền giỡn cợt lại. Thứ hai là tỳ kheo hay tỳ kheo ni người ta đánh không được đánh lại, ta mắng không được mắng lại, người ta giận cũng không được giận lại. Đó là cái bốn cái hạnh sa môn á, à, mới có những cái điều này có khi xảy ra vậy có giữ được không. Nên đó là cái hạnh của sa môn, hay là mình không có giận ai. Còn ở trong cái giới này nó tâm giận chẳng nhận người sám hối. Đối với Bồ Tát cái tâm sân là cái tâm mà nó rất quan trọng đối với chúng sanh, mà đối với chúng sanh là không được quyền giận. Nghe nhớ là tu hành nhẫn nhục mà giận thì chúng sanh nó cách xa thôi, không được quyền giận. Mà tỳ kheo nó giận không được quyền giận cách đêm, nó mà giận cách đêm là chưa phải. Thì trong cái giới này là cái bậc làm thầy hay cái bậc làm Bồ Tát mà là giận người ta ăn năn, ta hối cải, ta là xin lỗi, ta biết cái lỗi ta sai như vậy, ra rồi nhất cái định cũng không. Cái này làm bậc làm thầy nhiều lắm nha, như đệ tử nó biết lỗi biết đâu lại sám hối, mới vừa tới cái là đóng cửa cái rầm lại là không cho nó vô, cách này cách khác rất nhiều. Thì cái đó là nó cái người giận vậy là có trong giới đề cập. Trong này cũng có bốn phần là nhân duyên, cách thức và nghiệp. Thì trong này nó là cái văn của ngài Trí Húc nó hơi khó này. Nó nhân cách tuyệt tâm quán giận. Cách tuyệt này là liên tục nối tiếp cái sân giận á, nó từ quá khứ đã có là nhưng nối tiếp tới bây giờ cái sự quán giận đó nó không có mất, không có bỏ, nó cách tuyệt là liên tục á. Rồi tới đủ duyên, tự nhiên gặp đối tượng cái người kia chẳng hạn, đó là cái duyên. Rồi pháp rồi là mình hiện cái tướng mắng chửi hay là cái tướng không hài lòng cho người ta sám hối, không hài lòng cái việc mà họ hối hận kia, hiện ra cái tướng hay là lấy tay khoát hay là cái gì đó chẳng hạn, mà cái người kia lãnh hiểu là mình muốn sám hối người kia không nhận rồi thì coi như là phạm cái giới này của hàng Bồ Tát, người kia lãnh hiểu. Rồi cho cái từ trong là phi chúng sanh biến hóa thành người, tuy người kia loài vô tình nhưng tưởng là hữu tình mà tức giận làm nhục thì cũng phạm khinh tội, nếu là cái vật vô tình nha. Mà đôi khi mình giận á, giận cái loài vô tình nó chứ không phải là cái loài mà nó là hữu tình nha, vô tình á. Thí dụ mình đi chân mình dấp cái ghế, tức mình nó lấy cái ghế đó mình liện mình đá vô cái ghế, có không? Trong này là trong cái giới thinh văn có kể, có kể là con rồng im la vậy, nhớ chỗ đâu là khi mà làm vị tỳ kheo mà sân hận với một cái cây đó, Đức Phật chế giới là tỳ kheo không được là hái những lá cây, bẻ lá cây á, rồi thì là ông đó ông chê tỳ kheo, nói là cái lá cây là vô tình có gì đâu, ông sân hận lên ông chặt ông đốn cái cây đó, sân tức lên rồi cái ông đi dấp tảng đá đập đầu xuống chết. vì cái sân hận đó mà làm cái loài rồng, nó loài rồng, cây im la nó mọc ở trên đầu con rồng á, rất khổ sở. Thì con rồng á, Long Dương nó mới đi đến cho Phật, nó thưa hỏi, hỏi cái lúc nào mà coi như tại sao cái nhân nó khổ như vậy, rồi chừng nào mới hết. Thì Đức Phật mới kể cái quá khứ của con rồng, nó là một vị tỳ kheo như vậy, hồi khi nó hết rồi tới Đức Di Lặc ra đời mới thoát được cái kiếp rồng này. Nên là nó là nó rất sợ nha. Bao lâu khi mình giận cái loài hữu tình mà vô tình mình cũng vẫn giận cũng sân vậy đó. Nên nó mới nói là phi chúng sanh. Phi chúng sanh này là cái loại từ đó có hai á. Nếu phi chúng sanh đó là quỷ thần, còn biến hóa đó là cái loài vật. Cái loài ví dụ rồng nó biến hóa ra người, còn nó phi chúng sanh là nó quỷ thần biến hóa ra người á. Đó là nó cái từ. Còn cái loại mà vô tình kia là cỏ cây, những cái mà không có tình thức, nhưng tưởng là hữu tình mà tức giận làm nhục thì cũng phạm tội khinh. Việc này gồm hai nghiệp tánh mà giá, nếu đủ năm duyên thì thành tội trọng. Một là chúng sanh, là nếu cảnh thượng và trung thì phạm trọng tội. Cảnh thượng là cái bậc mà thượng như thầy tổ, cái việc mà cha mẹ là bậc kính điền và ân điền. Thì chúng sanh nếu cảnh thượng và trung thì phạm tội trọng, còn cảnh hạ thì phạm khinh tội, hoặc người có giới cũng phạm trọng tội. Nếu mình giận người kia mà không có ngu, không có bỏ, như là cái người kia mà có thọ giới thì cũng giàu đó là và cái bậc dưới, nhưng cũng vẫn phạm trọng tội. Nhưng chẳng mất giới. Tưởng chúng sanh là có sáu câu như trên đã nói. Thứ ba là tâm sân cách biệt, là do tâm giận hờn nên không muốn hòa giải, chính là nghiệp chủ. Thứ tư, biểu hiện thái độ không cho sám hối, hoặc là đóng cửa không cho vào, hay nói không cho sám hối. Năm là người kia nhận hiểu, là người kia biết mình không cho. Tùy theo thân khẩu nghiệp nhiều ít, theo đó mà kết trọng. Đó là nói vấn đề mà những cái điều kiện, năm có điều kiện mà để kết tội phạm giới, là phạm trọng á. Hoặc không phạm, kinh giới bổ nói nếu dùng phương tiện để điều phục người kia, hoặc họ sám hối không đúng pháp, tâm họ bất bình nên chẳng nhận sám hối của người kia thì không phạm tội. Thì cái này có mở ra không phạm là mình không phải vì lòng từ bi, chứ không phải vì lòng sân hận. Mình không cho sám hối gì ông này cho sám hối và coi thường hoặc giả, nó cứ tái phạm hoài thì không cho sám hối để mà điều phục họ. Hay hoặc họ sám hối không đúng pháp nên mình không nhận, nên những cái đó là cái mà nó là không phạm. Lại nói nếu không quán ghét mà tánh chẳng nhận sám hối là phạm phi nhiễm ô. Trong này có nói là cái nhiễm ô tội và phi nhiễm ô tội. Nhớ cái nhiễm ô tội là một thứ tội mà do cái phiền não nó phát sanh, gọi là nhiễm ô tội, là do cố ý cho cái tâm mà do tâm phiền não. Còn phi nhiễm ô tội á, thường thường trong Bồ Tát giới này có nói hai, một là nhiễm ô tội, hai là phi nhiễm ô tội. Ở đây đó là nếu không quán ghét mà tánh chẳng nhận sám hối thì phạm phi nhiễm ô khởi, là tánh không quán ghét. Coi như tâm nếu mà không có quán ghét họ mà tánh chẳng nhận sám hối thì phạm cho cái này không có cố ý, người ta gọi là phi nhiễm ô. Lại nói nếu Bồ Tát xâm phạm người khác, hoặc tuy chẳng xâm phạm nhưng khiến người kia nghi ngờ thì phải sám hối. Đó là trong với Bồ Tát đưa ra. Trái lại do tâm quán ghét khinh mạng chẳng sám hối đúng pháp thì phạm nhiễm ô khởi. Nếu vì lười biếng chần chờ thì phạm phi nhiễm ô. Là nhiễm ô khởi, nhiễm ô phạm nó cũng vậy, phạm tội nhiễm ô vậy. Nếu vì lười biếng chần chờ thì phạm phi nhiễm ô. Ví dụ có người mà là nói pháp mà mình không đến nghe tại vì mình lười biếng, nên là phi nhiễm ô. Còn nếu mà khinh thường người kia, mình chê người kia cách này cách khác không bằng mình, đó là do cái tâm mà ngã mạn, đây là phạm tội nhiễm ô. Hai cái nó khác. Còn dù không phạm là dùng phương tiện để điều phục người kia, nếu người kia muốn tạo nghiệp bất tịnh nhưng sau đó nhận hay không nhận sám hối đều không phạm tội. Hoặc biết người kia có tánh hay tranh cãi, nếu bảo sám hối thì họ càng tức giận. Hoặc biết người kia hòa nhẫn không có tâm quán ghét, hoặc sợ người kia hổ thẹn nên chẳng nhận sám hối thì không phạm tội. Đó là cái phương tiện là của hàng Bồ Tát. Mà cái điểm chính ở đây mình không nhận sám hối dịch tâm giận, tâm sân, thì cái này nó kết tội cái điểm chính ở trong cái giới này. Nên là tâm giận chẳng nhận người sám hối. Còn cái phương tiện mình muốn độ họ hay như thế nào đó là phương tiện đó là không có phạm. Tội nhẹ cũng gồm chế ở trong giới này, bãi chúng giống nhau, đại thừa và tiểu thừa có khác. Bãi chúng là hai chúng xuất gia, hai chúng tại gia, năm chúng xuất gia. Còn nếu mà nó bốn chúng thì kể thì kheo ni, u bà tát của bà di. Còn nếu nó bãi chúng thì kể cả năm chúng xuất gia, thức xoa trong đó, rồi hai chúng tại gia, bãi chúng. Đại thừa và tiểu thừa có khác. Bồ Tát lấy việc tiếp độ chúng sanh làm bổn phận, mà làm trái với đạo lợi tha nên kết trọng tội. Còn tiểu thừa là tự lợi nên giận với người chỉ phạm tụ thứ bảy độc kiết la. Thì cái tiểu thừa có cái giới nào mà nó giận trong cái thiên nào? Giận người á, có không? Trong thiên nào? Ba vật đề nha, ba vật đề. Thì trong này ta có nói nếu mà khuyên, nếu mà là giờ chưa khuyên á, ha, khuyên khi mà chưa có tác pháp yết ma mà lần thứ tư á, thì coi như là phạm độc kiết la thôi. Còn yết ma khuyên lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi cái lần thứ ba là bạch tứ yết ma là coi nó đó là phạm ba vật đề. Ở trong tiểu thừa có giới mà giận nè, giận hờn, không nghe người khuyên bảo, không bỏ. Khai giá kinh giới bổn nói, Bồ Tát thấy chúng sanh đáng quả trách, đáng điều phục, đáng xử phạt, nhưng do tâm nhiễm ô mà không quả trách, hoặc quả trách mà không điều phục, hoặc điều phục mà không xử phạt, đều phạm tâm nhiễm ô, hay nhiễm ô khởi. Thì cái này là tại vì Bồ Tát có trách nhiệm, có trách nhiệm đối với chúng sanh, đáng quả trách mà không quả trách, đáng điều phục mà không điều phục, hay là xử phạt. Thành là trong cái tứ phần có đưa ra một cái vị tỳ kheo mà muốn trừ tội phải có năm đức, nhớ chưa? Thứ nhất là gì? Là nói sự thật chứ không phải không sự thật. Cái tất nhiên cái gì điều đó người đó có lỗi chứ không phải mình nghe đâu đó mình trừ tội. Thứ hai là đúng thời chứ không phải là không đúng thời. Vì mình muốn lợi ích mà phải là trừ tội đúng thời. Thứ ba là gì? Là dùng những lời nhu nhiến. Thứ tư là vì lòng từ bi. Từ bi mình thương người kia để mà nếu mà không cử tội là họ tạo nghiệp nhiều, nên là vì lòng từ bi mà mình cử tội họ. Thứ năm là vì lợi ích chứ không phải vì không lợi ích. Mình cử tội người này được lợi ích cho trong tăng đoàn, được lợi ích cho người kia. Còn nếu mà cử tội mà không được lợi ích đó, thì không cử tội. Thành là bắt buộc cái người mà cử tội, một vị tỳ kheo cử tội phải đủ có năm đức như vậy mới cử tội. Nên là đúng sự thật nha, chứ không phải là mình nghe đâu là mình nói đó không được. Không phạm người kia không thể trị được. Nếu mà nó là những cái điều mà đáng điều phục không điều phục, đáng xử phạt không xử phạt á thì phạm. Hay như mà có trường hợp là không phạm là người kia không thể trị được, tất nhiên người kia cái tánh hung dữ cách này cách khác mình không thể cử tội được, không thể cùng nói chuyện nên khó mà dạy được, khởi nhiều oán hận hoặc khi quán hoặc sợ, do đó khởi lên sự đấu tranh chống trả nhau, hoặc kiện cáo nhau, hoặc tranh cãi trong chúng tăng, hoặc phá hoại chúng tăng, hoặc người kia không có dấu trá quanh co, có tâm hổ thẹn, từ từ biết sửa lỗi. Nếu có những người như vậy thì mình không có thấy thì không có phạm. Lại nói nếu Bồ Tát thành tựu các thứ thần lực đáng khủng bố thì nên khủng bố, đáng hướng dẫn thì nên hướng dẫn, vì muốn giúp chúng sanh tiêu của tính thí mà không dùng thần lực để khủng bố hướng dẫn thì phạm phi nhiễm ô khởi. Nó là nó nhẹ hơn. Không phạm nếu chúng sanh nào khởi tâm đắm nhiễm với ngoại đạo mà chê bai Phật tánh, thành tựu tà kiến, hoặc người kia phát cuồng, hoặc bị nhiều đau khổ, tất cả đều không phạm. Đó là nó đây là khai. Giới bổn dịch nhà Đại Đường nói, nếu như Bồ Tát thấy các chúng sanh đi sai đường, làm việc phi lý, nói ra lời thô ác thì phải quở trách đuổi đi. dùng phương tiện khiến họ ra khỏi chỗ bất thiện, ở chỗ thiện, an ổn. Bồ Tát có tâm làm lợi ích cho chúng sanh như thế, cho dù nói ra những lời thô ác với chúng sanh vẫn không có trái phạm mà còn sanh lên nhiều công đức. Và đây là cái Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng lợi ích chúng sanh. Cái phần này là hình dạng không có nha, hình dạng tự lợi không. Bồ Tát thì phải có trách nhiệm là đối với chúng sanh. Giải thích gì Bồ Tát có tâm làm lợi ích cho chúng sanh chẳng phải tâm sân hận, nên sự thật quá rõ ràng. Hay gì coi như là mình giận, ai giận mà như làm bộ để mà giận. Nhớ cái này, cái kỳ đó là thầy học khi mà còn đằng này đang học lớp cao đẳng thì Hòa Thượng Tí Tịnh có kể cái chuyện của Hòa Thượng đó. Trước là thường thường trong lớp thì cũng ưa đề cập á. Cái kỳ đó ở Vạn Đức á, có một cái chú làm sai, chú làm sai phạm tội rồi Hòa Thượng mới kêu lên là rầy chú kia nhận tội. Hòa Thượng, cái tội của chú như vậy là đáng đánh bao nhiêu, rồi cho chú ra giá nè. Thì chú kia mới nói là tội con vậy là chịu 10 roi. Thì Hòa Thượng bắt nằm xuống, cái đánh cái roi thứ nhất Hòa Thượng làm chủ được, nhớ làm chủ được, đánh với lòng từ bi để dạy nó. Cái roi thứ nhất, qua cái roi thứ hai nó hơi hăng, cái tay hơi hăng đấy. Cái roi thứ ba nữa có hăng thêm là bỏ roi liền, không đánh thêm nữa. Đánh gì thì lòng từ bi mình dạy, chứ không phải đánh gì cái phương diện mà sân. Đại chúng nhớ nha, có mình tức người kia quá tát một tay cho nó đã tay á, đánh thì cái đó là sân, thì đó chưa phải vì cái lòng từ bi. Nhưng mà ta nó đánh mà mình đánh sân á thì roi đánh người kia họ đau lắm. Còn đánh mình để mà dạy vì lòng từ thì cái roi nó người kia nó cảm giác là không có đau nhiều. Thì cái đó một cái là phải kiểm soát về cái học. Nó dạy người như vậy. Mấy câu chuyện đó nên nhớ. Những cái gì là trụ trì, những cái gì lãnh chúng, rồi mấy cái đó nên nhớ nha. Mấy cái đó mà nên học cái đó. Mình đánh vì sân thì việc đó không nên làm, tổn thương đến mình giao đâu gì đó. Mà đánh mà để về là dạy về lòng từ bi. Thành ra nhân hàng Bồ Tát họ giả ra là sân hận này kia nhỏ như Đại Minh Vương rồi chẳng hạn. Đó là thị hiện để làm cái việc đó, làm là lợi tha mà mình không tổn. Còn giờ mình làm việc lợi tha mà mình vì sân hận lên là mình tổn, tổn cái vấn đề đó. Vì đâu có lòng từ bi, đâu có thương chúng. Mình đưa ra vấn đề khó khăn này kia nọ, đó là gì? Mình muốn sách tấn chúng hay là muốn dạy dỗ mới đưa ra cái điều đó. Cái đó là cái mà nên học. Thành cái chuyện mà trước thầy có kể cái chuyện mà trong chú điệu mà ăn cắp đó, nhớ giờ trong trụ trì đó, nuôi chúng mà sao đã có một cái chú mà hở ra tiền là chú lấy, hở tiền là chú lấy, là gặp đâu cứ lấy vậy. Mấy thầy cứ bao nhiêu lần lên thưa ông Hòa Thượng để mà trị chú đó mà Hòa Thượng cứ im vậy. 4-5 lần thưa rồi thì cũng không nói, không rằng, không rầy chú đó, không phạt dạ. Thì mấy thầy lớn đó, cái bữa nó mới sắp đạt, nó Hòa Thượng giờ không có rầy, mình đưa ra Hòa Thượng không rầy chú đó, không đuổi chú đó thôi giờ mình đi. Thì mấy thầy lớn bữa đó ăn cháo sáng quả đường vậy, rồi mấy thầy kia đắp y thưa với Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng bây giờ cái việc đó về cái chú đó mà cắt trong chúng như vậy mà thưa với Hòa Thượng không trị, không đuổi chú nó đi thì tụi con đi. Thì Hòa Thượng nó rất là nhẹ nhàng. Nó mấy chú giờ có uy tín, mấy chú cũng lớn rồi, mấy chú đi đâu cũng có người chứa, cũng có ở được hết á, cũng lập nghiệp được, thì mấy chú cứ đi. Còn cái chú này còn xấu, cấp cách này cách khác mà chú đi ai chứa chú, thì thôi ở lại với tôi. Còn mấy chú lớn là có đi cứ đi. Đó cách mà dạy chúng rất hay nha, cái đó cái rất là tâm lý. Thì nếu mà cái ông chú này ăn cắp này lên ba đầu sáu tay rồi cũng đâu có mày giấy nữa, bỏ ngay lúc đó, bỏ liền, thành không có rầy giống vậy. Thầy nhớ câu chuyện mấy năm trước ở bên làng Mai nha, cái thằng nhỏ gì là pháp gì mà thị giả cho Hòa Thượng ở làng Mai nè. Mà lúc đó thầy qua bển ở cái thất bên đó, nó ở thất bên đó thì giả, hồi đó nó đẹp trai lắm. Mà sinh hoạt với hai bộ giữa ni với tăng á, trời mấy cô kia bu nó dữ lắm. Cái lúc mà ra chơi rồi ăn chung này kia nọ, tên chết kia kia, con nhỏ này chết. tăng ni sinh hoạt chung như vậy. À, thì sau này á là chú đó lại nhiều cô thương quá, mà chú cũng thương ta nữa. Đó là thầy rồi chứ, cái đó tỳ kheo rồi chứ không phải chú nữa, tỳ kheo rồi. À, thì à, lên đắp y thưa với hòa thượng khóc. Khóc là có bận rộn ba cái vấn đề đó, là con cũng thương mấy cô kia cũng thương con như vậy. Là khóc nói rồi thì hòa thượng mới, cách mà dạy cũng rất là tâm lý hay nha. Nếu vậy là rầy cách này cách khác chứ không. À, khi khóc mà nói vậy hòa thượng nó thâu con xuống rửa mặt đấy. Là cách đó cách mà để dạy. À, cái tâm lý hồi xưa là hòa thượng ở đây ông cũng tâm lý nhiều lắm nha. Còn mấy cái sư bà là ưa, ví dụ mà có một cái việc gì lỗi hay là tình cảm gì đó đối với ngoài mà hay được, cái mấy sư bà mấy ấy không tâm lý á, tấn họ vô tường. Nhớ, không khuyên bảo mà tấn họ vô tường như vậy thì chắc chắn làm sao họ sửa được. Phải ôm mang gói họ đi đó, đâu có dơi bớt vấn đề tình cảm. Mình dùng tình cảm của mình mà để dơi bớt cho tình cảm cái đối phương kia đối với chỗ khác. Ai nhớ, còn mình đi tấn họ vô tường thì chắc chắn họ phải bức rồi. Cái đó là cái kinh nghiệm của sau này mấy huynh đệ mà lớn lên làm trụ trì hay là nuôi chúng nè, nên cái đó dùng cái tình cảm của mình để mà kéo trở lại. Rồi phân tích, hồi trước thầy học ở đây hòa thượng đó, tự mình giữ mình nó hay hơn. Nếu mà kỷ luật mà kỷ luật sắt á thì cũng khó lắm. Trước mặt mình là mình ấy như vậy mà ra khỏi mình là khó. Mình làm sao lòng được nó thấy cái đó là cái khổ, tự nó giữ nó là cái đó hay nhất, chứ mình giữ không nổi. Thì thầy thấy nha, thỉnh thoảng mấy huynh đệ mà đi ngang mấy công viên á, cái giờ học của tụi học sinh sinh viên á, mình thấy cặp cặp nó ngồi nói chuyện cái giờ học ở trong công viên thì ai mà giữ nổi. Ví dụ cha mẹ ở dưới quê vậy cho tiền nó học, lấy tiền xin tiền lên để nó học, mấy cái giờ học nó rủ trai đi ra một công viên nó ngồi nó tâm tình kiểu đó, cha mẹ làm sao kiểm soát được, không cách nào kiểm soát, tự nó lo cho nó. Thì ở trong này dạy chúng cũng vậy, tâm lý của hòa thượng ở đây hồi trước ở dạy chúng á, làm sao đưa ra cái nó nhận thức được, tự nó cấm ngăn đó, nhớ cấm ngăn đó, nó biết gần đó tới đó là nó khổ, không đạt được gì hết á, tự nó biết lo biết sợ thì nó giữ nó. Còn chứ không cách nào mình giữ cho nó, mình có trợ duyên cái phần nào mà thôi. Thế thầy đâu phải giữ hoài trong chúng được, ở chùa thì có thể giữ được mà ra khỏi rào làm sao giữ được. Thế mà ra khỏi rào tự nó biết sợ, biết cái sự khổ nó vướng vào trong đó thì tự nó giữ, cái đó là bảo đảm. Cái đó cái tâm lý của người mà dạy chúng á, chứ mình giữ không nổi. Giữ trong này thì có bức tường giữ được, mà ra khỏi đâu có phải nhốt nó luôn nè. Cũng như chú nhỏ nó mà đi xuống núi là thấy cọp ở thành phố là cũng là thương hơn. Thì cái chủng tử như vậy làm sao mình chỉ được cái ngay cái khổ của nó, tự nó lo tự nó bỏ, chứ không ai giữ được. Mình là chỉ có trợ duyên cho nó một phần ngoài vậy thôi, còn chính nó lo cho nó. Nó rất quan trọng cái đó, mới để mà học những cái tâm lý á, chứ khó. Tự mình giữ mình đó, không ai giữ mình được hết á. Giữ mình là cái phần phụ mà thôi chứ không phải phần chính, khó. Hay thành thường thường thầy ưa nói cái hàng tăng ni trẻ làm sao, cái hàng rào giới luật, cái hàng rào thôi là cái tướng ở ngoài, còn cái quan trọng nhất là làm sao mình tự lo cho mình phải sợ, rồi tự mình phải siêng năng ngồi thiền niệm Phật trì chú sám hối rồi là dụng tâm để mà bỏ. Cái đó là cái quan trọng hơn. Ha, ví dụ như là nó là ở đây chẳng hạn, đây là không cho ăn chiều, mấy huynh đệ chấp hành ở đây không ai dám mua ăn là phạm bị rạy. Nhưng mà mình làm sao á, mình về nhà mình đi đâu mình không ăn thì cái đó mới hay nữa. Còn đây là không ăn, về nhà mình ăn là thôi cũng dễ thôi, đâu có giữ luật. Chính giữ luật mình giữ cho mình chứ không phải ai giữ cho mình. Còn ở đây mà không ăn là giữ cho cái viện đây, nhưng mà về nhà mình ăn thì không có giữ cho mình. Nhớ cái đó đâu phải. Cái người giữ luật ở đây cũng không ăn mà về nhà cũng nhất định không ăn. Ai cho cái gì cũng không ăn trừ khi bệnh hoạn lắm, thì đó mới người giữ luật cho mình, cho mình không giữ luật cho ai hết á. Tại đây là tuyên bố không ăn chịu, Ở đây thì không được quyền ăn là không có gì ăn, mà ăn thì chúng tố cáo. Rồi mình lâu lâu mình về nhà đi đâu đó mình ăn thì đâu có đó cái mà chưa phải cái người trì luật. Nhớ cái chỗ đó nha, chưa phải người trì luật. Nên mình phạm cái giới không ăn phi thời. Nên nói lên cái là cái quan trọng nhất làm sao mình giữ được mình. Thành Hòa Thượng Trí Tịnh ưa nói: mấy huynh đệ giữ oai nghi chỗ đông người là có đó việc dễ, việc đó rất dễ. Nhưng cái quan trọng làm sao chỗ vắng ở một mình kìa mà giữ oai nghi, thì cái đó cái rất quan trọng. Thành là Mã Thắng mà độ được Xá Lợi Phất á, không phải là đơn giản. Ông mình bác hất thật Xá Lợi Phất thấy rồi, thấy rồi mà không biết cái ông này ổng có chỗ đông người ổng giữ oai nghi hay không, hay là tới cái chỗ mà mình ổng là ổng tự tung tự tác thiếu oai nghi. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới là đi sao, đi xa xa và nhìn cái ông này coi, thì thấy ông từng nhà vậy đi khất thực. Khất thực oai nghi nó cũng vậy, chỗ đông người cũng vậy. Khất thực rồi ông về trong rừng, chỗ mà ông ăn đó không có ai hết đó. Rồi ông tự để bát xuống, tánh cách cũng rất là nhẹ nhàng, rồi đi rửa chân rồi ngồi ăn mình ổng. Từ xa Xá Lợi Phất là thấy như vậy, thấy oai nghi của Mã Thắng á, là thấy như vậy mới là ta thấy. Còn mình có chỗ đông vậy mình lim dim, ta nói là lim dim như mèo rình chuột cả. Chỗ sống mình ở chỗ đó là cái là rất quan trọng. Mình sống với mình mà oai nghi như chỗ đông người cái điều khó, thì cái đó cái tập nha. Mình sống cho mình chứ không sống cho người khác, cái đó rất quan trọng. Đạo Hòa Thượng Trí Tịnh nhắc đi nhắc lại rất nhiều về cái vấn đề mình đàng hoàng ra vẻ. Cái chỗ đông người thì dễ, giữ mình nó dễ. Cái chỗ vắng vẻ sống của mình không à, thì cái đó. Thế Thành Hòa Thượng nó có lần mình thử mình coi như thế nào, trong phòng mình vậy là khỏa thân ra hết, coi mình như thế nào, coi mình coi cái tâm niệm của mình lúc đó như thế nào. Chứ chỗ đông người thì rất dễ nhiếp tâm, việc này việc kia rất dễ. Này chúng nhớ là tu là cái vấn đề đó rất quan trọng, đối với vấn đề mà tự mình. Có người cũng vậy, không có người cũng vậy, đa số có người mình ra dễ tu một chút nha, còn ơi mình thì thôi sao đúng được, không được. Nên cái đó là cái rất quan trọng, cái đó là cái cách mình hành trì cho nó quen đi, cho nó khó. Quả báo Phạm Nhị Địa nói: tội giận dữ khiến cho chúng sanh đọa vào ba đường ác. Nếu họ được sanh vào loài người thì bị hai thứ quả báo là thường bị người khác là tìm lỗi tốt xấu và luôn bị người khác oán hận. Đó là trong cái Phẩm Nhị Địa về quả báo. Kinh Thập Thiện nói nếu người lìa giận dữ thì được tám thứ: tâm vui vẻ, là không có tâm tổn hại phiền muộn, không có tâm giận dữ, không có tâm tranh cãi, tâm ngay thẳng dịu dàng, được tâm từ của bậc thánh, thường khởi tâm làm lợi ích an vui chúng sanh. 7. Thân tướng trang nghiêm, mọi người đều cung kính. 8. Vì hòa nhẫn nên mau về cõi Phạm Thiên. Nếu người này hồi hướng đến Bồ Đề thì sau khi thành Phật được tâm vô ngại, người thấy không nhàm chán. Cái này là Kinh Thập Thiện nói. Mà nó cái giận nó, cái sân nó khó lắm nha. Quên để thấy cái sân nó khó. Mà nhiều người cái sân là tự mình, là không có cái đối tượng nào cũng sân lên nữa. Cái đó nó khó bỏ lắm chứ không phải nó dễ. Nếu mà sân là lấy cái gì đấu trị à, trong kinh thường thường thí dụ tham, tham sắc thì quán bất tịnh. Nếu mà tham tài thì dùng cái bố thí. Tham thì là đưa vô, mà thí thì coi như bố thí mà đưa ra. Hay thì lấy cái bố thí là đấu trị vấn đề mà tham tham. Còn nếu mà sân lấy cái gì mà để mà đấu trị hả? Dùng cái từ bi quán. Quán từ bi là quán, quán cho tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc của mình hết, vì lòng từ bi. Nói thành ra là về cái bi đó, thì cái từ đó, thì nó có ba cái loại từ, thấy không? Là sanh duyên từ à, rồi gì nữa? Pháp duyên từ. Rồi thứ ba là gì? Vô duyên từ. Sanh duyên từ là chúng sanh. Hoặc là mình tập mà chưa có ngộ chứng, nó là sanh duyên từ đối với chúng sanh mà khởi cái tâm. Mà nhưng mà có sự phân biệt, thương nhưng có sự phân biệt thân sơ trong đó là sanh duyên từ á. Còn cái pháp Dương Từ nó hàng Bồ Tát, cái hàng Bồ Tát này chưa có rốt ráo, chỉ có cái lòng từ của Đức Phật mới rốt ráo thôi, gọi là vô duyên từ. Vô duyên từ thường thường ta nó có hai câu thơ trước thầy cũng nói là để mà chỉ cái vô duyên từ đó. Nói gì? Nên hai câu thơ là: thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Tất nhiên là cái tâm từ của Đức Phật không phân biệt. Cái dũng trâu chút xíu mà mình có cái chén, cái chung nhỏ mình có nước thì mặt trăng cũng có, mà cái biển thật lớn của trăng nó cũng có hiện đó, chứ không phân biệt là cái lớn, cái nhỏ, cái đục, cái trong gì. Cái vô duyên từ của Đức Phật đó là không có phân biệt. Mới nói là thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Nó là về cái sân này nó khó lắm, mà trong Bồ Tát giới nó là giới sát, với cái giới sân này là đối với chúng sanh là khó mà độ được. Nếu mà nó sân ai ta cũng sợ, sợ ta cái tính sợ. Phẩm Tịnh giới nói: người nào lìa được dân giận thì được bốn thứ quả báo, đời này sáu căn được thông minh lanh lợi, dung mạo xinh đẹp, người thấy muốn nương gần, tâm không có giận dữ nên không khởi oán hận, đánh đập, mắng chửi, quả trách, giống như có người trì chú ca lỗ la, nên các thứ độc không thể hại được. Vì người này không giận dữ nên tăng trưởng lòng từ, vì dùng chú chân ngôn từ nên khiến cho 36 câu chi, thiên ma quỷ thần đều bị hàng phục. Nhờ sự thực hành trì chú chân ngôn từ này nên không bị tổn hại. Ở đời vị lai, người này dùng than tâm từ lên đến cõi trời phạm thế, an lạc một kiếp, giúp cho các chúng sanh đoạn ác tu thiện. Thứ tư, dần dần người này đắc vô thượng bồ đề, đầy đủ 32 tướng trang nghiêm và 80 vẻ đẹp rực rỡ chói sáng, thân được vô lượng công đức. Đây là phẩm Tịnh giới trong kinh Hoa Nghiêm có đề cập vấn đề thực hiện được tâm từ. Lý giải: phàm phu ngoại đạo cách chân đế, nhị thừa cách tục đế, xuất giả cách trung đế, và đẳng trung cách nhị đế. Đây ta có cho dụng thích đẳng trung đó, là chấp trước hoặc chỉ về lý không mà không biết về lý bất không của vạn hữu. Cái này là phàm phu ngoại đạo thì cách chân đế, mà nói về cái lý giải thì phàm phu ngoại đạo đó, là nó là cách như chân đế, nhị thừa là cách tục đế. Tại nhị thừa này khi mà nó quán chơn là không trở về tục thêm có độ sanh. Còn xuất giả cách trung đế, đảng trung mới cách nhị đế. Đó là những cái hàng từ thấp đến cao. Về sám hối, về sự sân thì dùng tác pháp sám hối, nương theo trước để rõ bậc cách chân đế thì dùng tích quán và thể quán vô sanh. Cái này sự thì dùng tác pháp, là cái này sự sám hối á. Thì sám hối này nhắc là nó có ba cách sám hối. Một là tác pháp ở trong Bồ Tát giới Đại Thừa, thì tác pháp sám hối gì nữa? Thủ tướng sám hối và vô sanh sám hối. Cái thủ tướng là khi mình phạm tội trọng như là mất giới, thủ tướng là sám hối và về sự và lý thấy được tướng hảo là cái tội của mình nó hết, được thọ giới trở lại là thủ tướng sám. Phạm tội trọng thì có thể dùng cái thủ tướng sám hối. Thủ tướng là nhận được, đạt được cái tướng hảo, đó là thủ tướng và sám hối bằng cách đó. Còn vô sanh sám là thuộc về lý. Lý thì nó có bốn loại vô sanh. Thứ nhất là gì? Tích quán vô sanh. Hai, thể quán vô sanh. Ba là gì? Một là tích quán. Tích quán vô sanh là phân tích cái thân này có thiệt hay không, từ đất nước gió lửa mà thành, thì tìm để mà không có một cái ngã. Cái sám hối này cái quan trọng là cái mà không còn cái ngã. Nhớ nha, để mà dẹp cái ngã. Tại vì cái tội thì nương cái ngã mà có, từ cái tâm mà nó có cái tâm vọng á, mà từ cái tâm vọng mà nó chuyển qua chơn rồi thì cái tội nó không có chỗ nương. Như cái nhà tối như vậy, mà cái ánh sáng nó đèn nó đến thì cái tối nó ẩn thì nó không bao giờ mà có. Thì cái quán mà sám hối theo cái lý thì cái là làm sao cho dọn hết, dẹp hết cái ngã. Thí dụ như tích quán, tại mình nó cái ngã là cái tội nương vào cái ngã mà nó có, cái ngã và cái ngã sở mà nó có. Thí dụ như ta dùng cái tích quán vô sanh, cái thân này tạo tội, ngồi mình quán làm sao không còn cái ngã nữa. Phân tích cái thân này có tứ đại, trả về hết không và thức. Cái thân này do cái lục đại mà thành, là đất nước gió lửa, không và thức, thì là coi như là đã hết rồi. Cái đó là cái phân tích nè, đó là bốn cái loại sám hấu này. Ở đằng trước là có liên quan đó là cái vô sanh sám, à cái tích quán vô sanh, và thứ hai nữa gì, thể quán vô sanh, thứ ba là thứ đại vô sanh, và thứ tư là nhất tâm vô sanh. Nên mình học trở lại tích quán vô sanh là quán thân này do sáu thứ hợp thành, đất nước gió lửa không và thức. Cái suy tìm vi tế thì thật sự không có ngã và ngã sở. Cái điểm chính quán cái này để dẹp cái ngã, dẹp cái ngã và ngã sở, đó gọi là tích quán vô danh, là phân tích cho đến không còn cái gì của mình nữa, đó là không có ngã ngã sở. Hai là thể quán vô sanh, quán thân này như quyển, như quá, như bóng trong gương, cảnh trong mộng, đương thể chẳng thật, sáu phần pháp kia vẫn chẳng có, thì làm sao có ngã và ngã sở. Nhưng cái nào cũng là chính để dẹp cái ngã ngã sở. Thứ hai là thể quán vô sanh, thứ ba là thứ đệ vô sanh, tuy biết chúng sanh vốn đầy đủ trung đạo Phật tánh, nhưng do mê chấp nên không thể quán lập tức được. Do đó trước hết quán tất cả các pháp giả danh, từ nhân duyên sanh nên không có thật tánh, từ giả vào không nên thấy được chân đế. Khi thấy chân không rồi lại chẳng trụ nơi không, mà từ không xuất giả, quán khắp tục đế, thấy rõ hai đế vào giá và chiếu dung hợp thì trở về trung đạo. Đó là thứ ba là thứ đệ vô sanh, nó theo thứ lớp. Mà thứ lớp là cái quán giả, giả là cái sự mà phân tích nó cái không có thiệt á, đó là từ cái thấp mà lên cao. Thứ tư là nhất tâm vô sanh, biết rõ trung đạo Phật tánh trùm khắp tất cả pháp, như tâm Phật cũng thế, Phật và chúng sanh cũng vậy, tâm Phật và chúng sanh đều chẳng sai khác. Tâm này chính là không giả trung, ba đế là tánh tức thiên nhiên, ba quán cùng chẳng tạo tác. Tu hành ở trong nhất tâm pháp thì pháp nhĩ đầy đủ, quán trí như thế toàn thể tức là đế lý, vì hiểu rõ tướng tạo phước chiếu khắp mười phương. Đây gọi là thật tướng sám hối, hay là sám hối vậy là nhất tâm vô sanh thấy được cái thật tướng của nó. Mà thật tướng của nó là nó không có, không có gì hết, mà không có một cái gì mà không có. Nhớ cái thật tướng, thật tướng liền từ đây là cái tướng chân thật của đại thừa. Cuối cùng là thật tướng là cái tướng không, mà tướng không không phải là không của ngoại đạo hay là của hàng vị thừa. Thật tướng là thấy cái tướng chân thật. À, mình trong cái kinh đại thừa ưa đề cập thí dụ thật tướng của các pháp đó là không tướng. Nên như cái câu mà trong kệ hay như là thật tướng của cái phiền não đó là bồ đề, vì đó là cái đó là nói lên được cái thật tướng của các cả pháp của đại thừa. Mà cái này tiểu thừa nó không có cái vấn đề này nha. Thành ra ví dụ tiểu thừa nó có cái tướng, có cái tướng họ chấp vào trong đó, còn cái ngã và ngã sở. Ví dụ như chấp trong niết bàn có thường lạc ngã tịnh, rồi có cái nơi có chỗ, có trụ vào trong đó và hưởng như cái là tứ tướng niết bàn, thường lạc ngã tịnh niết bàn, đó là của nhị thừa. Còn nếu mà có đại thừa thì gì, vô trụ tướng niết bàn. Đại thừa có vô trụ tướng niết bàn, không có một cái chỗ nào mà không niết bàn của hàng đại thừa. Nào là dâm phòng trụ tứ, giai vi thanh tịnh đạo tràng. Còn nếu nó là vô phi thanh tịnh đạo tràng, nó cái từ như vậy nó trúng nha. Giai vi đều là thanh tịnh đạo tràng, còn dâm phòng trụ tứ, vô phi thanh tịnh chỗ nào, không có chỗ nào mà không phải là đạo tràng của hàng Bồ Tát. Mà dùng cái từ nha, mình đừng có là dùng cái từ nó trật. Là nó thật tướng của đại thừa là nó như vậy. Nó là bốn cái cách mà sám hối của đại thừa. Là tu chứng hàng tam quả đoạn hẳn sự sân. Sơ quả chẳng cách chân đế, xuất giả chẳng cách tục đế, hồi hướng của biệt giáo chẳng cách trung đế, thập địa của biệt giáo, thập trụ của viên giáo chẳng cách nhị đế, thập tính của viên giáo là viên quán, đều phục được tất cả lý sân. Thì cái này ngài trí giả ngài đưa ra tạng thông biệt duyên từ thấp đến cao, thường thường ở trong này để ưa đề cập vấn đề mà giữa cái tiểu thừa và của đại thừa. Trong bốn thời 49 năm nó pháp của Đức Phật chia ra làm tứ thời bát giáo, bốn thời đó là tạng thông biệt viên, từ cái thời nào nói riêng về hàng Bồ Tát hoặc giả là nói riêng cho hàng tiểu thừa, cuối cùng là trở về đó là viên đốn hoặc là viên giáo là tánh ác hiện tướng giận dữ của đại minh dương, là dùng sự sân một pháp giận dữ gọi là lý sân. Đại minh vương này trong này có giải thích đó nha, là chư tôn thừa là hành giáo lệnh của đức đại nhật giác dương hiện tướng phẫn nộ để hàng phục. Thí dụ như mình thấy ăn ngày tiêu diện đó thị hiện để mà hàng phục cái loại ngạ quỷ hay đó, cái loại có hồn nữa đó, là về cái giới thứ 9 trong 10 giới trọng này. Còn qua cái giới thứ 10 là quỷ bán tam bảo, cái giới này rất khó nha, chúng ta cũng dễ phạm mà cái này nếu mà không học rồi đi giáo hóa cái này cách khác rồi mình chê trách đầu này là cái này là rốt cuộc là lạc vào trong cái quỷ bán. Hay mà quỷ bán trong này ta mới nói là có từ thượng phẩm cho đến cái hạ phẩm trong này. Nếu là Phật tử tự mình quỷ bán tam bảo, suối người quỷ bán tam bảo, nhân quỷ bán, duyên quỷ bán, cái thuốc quỷ bán, nghiệp quỷ bán, đúng ra Phật tử thấy ngoại đạo và kẻ ác nói một lời quỷ bán tam bảo thì đau lòng như 300 cây nhọn đâm vào tim mình, huống vì tự mình quỷ bán, chính mình không sinh lòng tin, lòng hiếu thuận với tam bảo mà lại giúp cho kẻ ác, kẻ tà kiến quỷ bán Phật tử phạm tội ba la di. Như là trong ban hoằng pháp rồi khi học thường trực có đề cập với những giảng sư nha, giảng sư bác như cái điển đại thừa, nhiều vị giảng là nó không có kinh Hoa Nghiêm, không có kinh Địa Tạng, không có kinh Pháp Hoa, không có kinh Di Đà, cái đó là mấy ông tổ nói cho Phật không có nói, coi như là bán cái là Bồ Tát Tạng hay là cái kinh điển đại thừa. Ai nhớ chỗ này thì cái này là bên tiểu thừa coi như là họ bán rất nhiều. Còn những cái vị mà giảng sư bây giờ họ cũng không tin, nhất là những người mà tu thiền đó là ưa bác cái tinh tịnh độ. Nhiều cái vấn đề này nếu mà căn cứ vào trong cái giới này là chúng ta nó phạm rất nhiều nha, phạm rất nhiều. Thậm chí như mình là đại thừa mình bác tiểu thừa nữa cũng là trật, cũng thuộc về cái dạng mà dạng phạm trong cái giới thứ 10 nè. Thì chúng ta phân tích được chứ không được quyền bác, không được quyền mà bác tiểu thừa, mà mình chấp nhận Phật có nói tiểu thừa chứ Phật không có nói tiểu thừa. Đại chúng nhớ Phật nói tiểu thừa cho cái hạng căn cơ mà thấp, nên là khi Phật vừa thành đạo nói kinh Hoa Nghiêm thì hàng nhị thừa nghe đu như điếc, Phật mới hạ xuống nói vấn đề mà nhị thừa cho hàng tinh văn ấy, rồi sau từ từ dẫn lên, ngay dẫn lên. Hình như trong kinh Pháp Hoa có nói rõ ràng ba thừa, mà từ cái thừa thứ cho tới cuối cùng là trở về nhất thừa, từ cái tam thừa nhị thừa sao lại mới là vấn đề mà cho xe dê xe hô để mà dẫn dắt cho cuối cùng là công trưởng giả nó cho chỉ một xe bạch ngưu sa thôi hướng dẫn, chứ mà không thể phủ nhận không có tiểu thừa. Mình chê tiểu thừa thì cái đó cũng phạm vào trong này, ta có phân tích trong này. Còn bên tiểu thừa tại không biết rõ vấn đề đại thừa, còn đại thừa có thể là bao trùm hết vấn đề tiểu thừa. Thì cái giới này cũng gọi là quỷ bán Bồ Tát Tạng, nói pháp tương tự là cái giới tà kiến, tà thuyết. Quỷ bán là trái lại với lời khen ngợi, hiểu chẳng hợp lý, lời nói không chân thật, hiểu khác, nói khác đều gọi là quỷ bán. Cái này cái rất sợ nha, cái rất sợ cái giới này. Nếu chúng ta không học kỹ, chúng ta nói pháp mà chúng ta thì ta hiểu bằng cách là nó là sai thì giáo pháp của Đức Phật, nó là phạm cái điều này. Nhân tà kiến, nhân là tâm tà kiến, là duyên là dùng phương tiện mà tà thuyết, cái pháp là những việc như bàn luận sáng tác, nghiệp là người kia lãnh hiểu. Đây là hai nghiệp tánh và giá, tà kiến là gốc, lại thêm lỗi khẩu nghiệp đủ năm duyên mới thành tội. Nó nói là chúng sanh quỷ bán hai cảnh thượng và trung đều kết trọng tội, còn quỷ bán cảnh hạ thì kết khinh tội. Tưởng chúng sanh sáu câu như trước đã nói, hai câu là hai câu đúng, là Tâm muốn nói là do tâm tà kiến suy tìm chỉ đây là sự thật, còn lại đều là hư vọng. Vốn có tâm hiểu lầm mà lại thích nói với người khác tà kiến tuy nhiều, nhưng điểm chính có bốn nè. Tà kiến về bậc thượng là bác không có nhân quả, như bọn xiển đề ta coi như là tà kiến bậc thượng, hay như xiển đề không tin nhân quả, không tin Phật pháp. Tà kiến bậc trung, họ cho tam bảo chẳng bằng ngoại đạo, nếu trong tâm họ chấp diệt đã thành thì mất giới, hoặc biết tam bảo thù thắng hơn ngoại đạo nhưng lại nói chẳng bằng, nếu chưa theo ngoại đạo thì chẳng mất giới thể, theo mỗi lời nói là kết trọng tội. Và tà kiến là đôi khi mình là không tin nhân quả rồi mình theo ngoại đạo, thấy ngoại đạo nó là dễ tu hơn hay là thực tế hơn chẳng hạn, nhất là vấn đề kinh điển đại thừa là khó người mình nhận cho rõ, là thấy những cái là tiểu thừa nó thực tế, nó cũng là cái mà là tà kiến. Thứ ba là tà kiến bậc hạ, là bỏ đại thừa chấp theo tiểu thừa, khi chấp thành thì mất giới Bồ Tát, nếu chấp chưa thành thì phạm khinh tội. Điều này ở văn sao thuộc kỳ giới tâm trái bỏ đại thừa là giới trong 48 điều giới khinh. Tà kiến bậc hạ, tạp tà kiến hoặc thiên chấp hoặc tinh tạp nhạc, hoặc chuyên nghĩa về tiểu thừa, hoặc tư duy nghĩa lý sai lầm. Thiên chấp nó có hai là chấp đại thừa chê tiểu thừa. Như kinh Giới Bổn nói, nếu Bồ Tát thấy lại nói như thế này, Bồ Tát này chẳng nghe kinh pháp của thinh văn, chẳng nên thọ trì, chẳng nên học hỏi, Bồ Tát dùng pháp thinh văn để làm gì? Nếu nói như thế phạm nhiễm ô khởi. Tại sao này nó mà là phạm nè? Là người chấp đại thừa chê tiểu thừa, như là kinh Giới Bổn nói, nếu Bồ Tát thấy là nói thế này, Bồ Tát chẳng nên nghe kinh pháp của tiểu thừa, chẳng nên thọ trì, chẳng nên học hỏi, Bồ Tát đâu có dùng pháp thinh văn để làm gì? Tại sao này là phạm Bồ Tát? Tại vì Bồ Tát là tùy cơ mà giáo hóa. Cái người kia hỏi cơ tiểu thừa, mình phải nói cơ tiểu thừa để dẫn dắt lên. Như trong kinh Pháp Hoa, nó đã mệt mỏi quá, đi giữa đường rồi phải quát cái thành cho họ nghỉ, họ nghỉ ngơi rồi để cho khỏe, rồi bắt đầu mới là mình nói sự thật, đó là quá thành. Là nó đó là không thể, là người Bồ Tát là không học đại thừa mà bỏ tiểu thừa. Mà nếu mình bác tiểu thừa vậy là nó là không có độ được những hàng tiểu thừa, là nó đây là cũng phạm. Chẳng nghe kinh pháp mà mình chê nó là đâu có cần học của giới thinh văn để làm gì, chẳng nên nó thọ trì, chẳng nên là học hỏi. Hay đây là cái phần mà thiên chấp á. Thứ hai nữa là chê riêng một bộ kinh nào trong kinh Phương Đẳng. Kinh Phương Đẳng là đại thừa đó. Họ nói bộ kinh này chẳng phải Đức Phật nói thì phạm khinh tội. Kinh Giới Bổn nói nếu Bồ Tát nghe pháp tạng Bồ Tát nghĩa lý thâm diệu, nghĩa chân thật như Phật, chư Phật Bồ Tát có thần lực vô lượng, nhưng Bồ Tát này nghe rồi lại quỷ bán, chẳng thọ trì mà nói rằng chẳng có lợi ích, chẳng phải lời nói của Như Lai, những lời nói này chẳng đem an lạc chúng sanh, là phạm nhiễm ô khởi. Rất nhiều, nhưng bây giờ là có bác kinh điển đại thừa rất nhiều nha đại chúng nha. Những cái gì mà ngoài quá cái sức tin của họ, không tin được thì họ nói cái này không Phật nói. Mình so sánh những cái bộ mà Nikaya, những cái là Phật nói và thinh văn rất dễ hiểu, thực tế. Như là khi mà nghiên cứu, mình đọc qua những cái trường A Hàm hay là trường Bộ Kinh, nói chung là những cái bộ kinh mà của nhị thừa, mình thấy rất là đơn giản, thực tế hơn, dễ hiểu. Còn qua đại thừa nói ở trên trời nó đâu không á. Nếu mà người không có chủng tử đại thừa thì khó mà vô. Thành ra là nói nếu mà nó kinh điển đại thừa, lấy lòng tin mà vào, chứ không có lấy cái trí tuệ mà vào được. Và Đức Phật thường thường nói, ta nói kinh đại thừa giống như cái người ngủ thì không có biết được cái người thức. Đại thừa là Phật nói cho cái người thức, mà cái người ngủ làm sao mà biết cái việc của người thức được. Thành là chỉ là tin cái lời Phật nói mình theo thôi, chứ không có thể đem cái trí của mình mà nó mình phân tích, mình hiểu được cái vấn đề đó. Nghe thì tiểu thừa với đại thừa nó khác. Tiểu thừa lấy cái trí để vào đạo, còn đại thừa lấy cái niềm tin vào đạo, chứ không có cách mà lấy trí. Thành là trong này đưa ra một cái bộ kinh nào chẳng hạn mình thích, mà nhất bây giờ phần nhiều những nhất cái nhà học giả mà nghiêng về có một chút xíu về tiểu thừa thì chắc chắn là họ bác đại thừa, họ không chấp nhận. Mà cái đó mình cũng không thể là mình trách họ được, tại vì ngoài cái sức của họ. Cái gì hơn nữa, mình thấy mình là kinh điển đại thừa thì cũng có thể là cũng lai có một số trong đó, không phải là chân chính của Phật nói. Tại mình đang nghĩ là khi mà những cái nhà phiên dịch hồi xưa hay là nhà vua, ông tập trung những người coi như là có kiến thức giỏi, họ mà dịch những trong đó, thí dụ một cái pháp hậu mà dịch của Ngài Huyền Trang chẳng hạn, cả bao nhiêu người trong học giả trong đó để mà dịch, thì những cái người đó chắc chắn rằng cái tư tưởng họ có thể họ lai rất nhiều, có khi là Lão Giáo, có khi là Khổng Giáo trong đó. Mà dịch kinh Phật như vậy thì cũng có cái những cái tư tưởng nó len lỏi trong đó, cái dầu có duyệt gấp mấy, thành cái đó là cũng có cơ sở để mà những ngoại đạo, những học giả mà họ bác, cái đó nó cũng có. Còn nếu mà xét kinh có Nguyên Thủy chẳng hạn, là căn cứ vào Pali, mà từ cái Pali ta dịch sẵn ra. Còn những kinh đại thừa của mình nó chuyển qua từ Sanskrit qua cái Hán Tạng, Hán Tạng rồi chuyển qua nữa, thì từ cái Sanskrit nó qua cái Hán Tạng như vậy, cả một vấn đề nó chuyển đổi rất nhiều. Thành họ là bác cũng có cơ sở, chứ không phải là mình nhờ nó không như họ vậy. Họ có cái kiến chấp của họ rồi, nhưng mà căn cứ vào ngoại duyên ở ngoài cũng có cái cơ sở để họ bác. Trong cái phần này nó có cái tinh tạp nhạp nha. Người này không làm trái nhân quả và tam bảo đại thừa, nhưng chỉ có nói về ngoại đạo, quỷ thần có oai lực, tấu sớ cầu khẩn hoặc lại khuyên những người khác, tất cả việc trên đều là phạm khinh tội. Cái này cũng nhiều lắm nha. À, đôi khi mình tin á, mình tin nó tạp nhạp, tin mà không có cái tâm mà nó chân chính thì khó lắm. Ưa ai nói cái gì cái mình cũng tin, người này người kia nói mình cũng tin, là quỷ thần này kia mình nó cũng là tin họ. Có một cái oai lực, cái là tấu sớ cầu khẩn. Mình thấy nhiều người Phật tử mình cũng khuyên nha, khuyên họ sao họ giữ cái chánh tín. Nó đã là Phật tử quy y rồi thì ta nói là khi quy y rồi không quy y thiên thần quỷ vật, vì thiên thần quỷ vật nó là còn cái sự sanh tử luân hồi. Thế mà cái điều này mình thấy ngoài Bắc này là đạo thánh nó cũng nhiều nha, tại là họ quan niệm nó Phật thì cái chí giờ là không có cho tài sản, muốn tài sản thì phải là cầu thánh, thánh thuộc về thánh thần này kia nọ, cái đó là tài sản của Phật, từ bi quá không có cho, thì mà họ phải thờ thánh rồi, rồi họ lên đồng lên bóng, họ xin họ này kia đủ thứ trong đó. Nó thành hành rất nhiều. Còn trong miền Nam này thì sao? Là tới ấy cái đi xuống Châu Đốc, nhớ bà Châu Đốc ha, đi lên Bình Dương nước bà Đen đó, để mình đi giái tiền. Thường thường thầy cũng xuống dưới, thầy cũng nói nếu mà Châu Đốc mà bà Châu Đốc mà cho tiền như vậy thì chắc ở dưới là không ai nghèo hết á. Ở dưới người ta giai nhiều hơn, chứ đỡ mình Sài Gòn trên này mình xuống dưới giai xa lắc cho lơ à. Thì dân ở dưới đâu có nghèo, đâu có ai nghèo đâu, tấu ngạo đi dai bà hoài à. Thì cái đó là chẳng những vậy mà mấy thầy mấy cô cũng là cũng tin đi xuống dưới dẫn Phật tử đồ để đi là ba cái việc đó nha. Mình thấy cái đó là cái trong này cũng là thuộc về tà kiến á, tạp nhạp. Nên rồi là đi xin đi đồ đủ thứ trong đó. Nên thì mình thấy cái này cái mà là cũng là cái dạng mà quỷ bán tam bảo trong này, nằm ở trong này rất nhiều nha. Bây giờ rất nhiều vấn đề ha, ai nói gì cũng tin, rồi xin xăm bói quẻ, rồi là gì cúng sao cúng hạn đủ thứ, nhưng mà cái niềm tin á, mà thấy cái đó cái mà là đều là tà kiến đó, ngày tốt ngày xấu. Rồi trong đó mình biết đó là cái phương tiện, ví dụ cúng sao đó là bài đó cái phương tiện, hay là đốt giấy tiền vàng mã cũng là cái phương tiện. Nó mọi là cái giáo hội thống nhất mà ra đời đó, là những cái đội ngũ mà giảng sư là giáo hội đưa ra chỉnh đốn rất nhiều về cái vấn đề đó. Tại vì hồi trước là rất nhiều, mà ngoài Bắc bây giờ cũng nhiều, đốn với tiền vàng mã, thậm chí là cái chùa nào cũng làm cái nhà để nhà quá đó, quá chân nhiên đốt ba cái giấy tiền mà đốt cần xé này qua cần xé khác này. Thì mình thấy hồi xưa các ban hoàng pháp và giảng sư đó ưa đề cập á, nó là mời mấy thầy mấy cô lại tụng kinh. Cái tâm niệm nào mà để cầu nguyện cho cái hương linh kia họ lên, còn cái tâm nào mà đốt giấy tiền vàng mã hay nhà minh khí nhà kho để cho ở giữ cái đó, nó trái ngược nhau. Một mặt là muốn cho sanh lên trên, một mặt là muốn ở dưới để giữ ba cái nhà đó. Là nhiều người nó còn đôi khi đốt ba cái giấy tiền, ba cái đô la mà giả vợ của người kia ở tù nữa, xài giả. Thế là mình thấy à, cái đó, mà cái đó là mình trên cái niềm tin của họ mà là mình tập đừng chủ trương, đừng chủ trương cái vấn đề đó, mà họ trở về cái dự tin nhân quả, cái đó cái chính, tin nhân quả chính về cái phần đó là mình nên bớt những cái phần đó. Thế rồi coi ngày coi giờ cũng vậy, không có gì mà ngoài cái nhân quả của mình, không có cái một cái nhân nào mà không có cái quả, mà có quả nào từ cái nhân mà phát sinh. Đó, còn mình bày ra đủ thứ đó là cái phương tiện đó. Ví dụ như nói vấn đề mà đốt nhà minh khí hay tiền bạc này kia cái nọ là biết câu chuyện hồi trước thì có học đó, là cái đó cái phong tục của Trung Quốc nó rất nặng, rất nặng. Khi một người mà chết xuống dưới thì bao nhiêu người mà chết theo chôn sống á, à, như chỗ Tần Thủy Hoàng là chẳng hạn, những bao nhiêu cái đồ quý của thế gian này xuống dưới, họ quan niệm rằng khi chết ở trên này những người thích những cái này đem về dưới cho họ xài, nào là cung phi mỹ nữ, nào là bao nhiêu người chôn theo để mà hầu hạ. Thì có một cái vị mà sư ở bên Ấn Độ qua, Ấn Độ qua thấy một người chết thì bao nhiêu người chết theo, tài sản quý của thế gian coi như là chôn xuống dưới. Thì cái phương tiện nó thôi, từ đây trở về sao khỏi chôn người sống, khỏi đem đồ thiệt và làm đồ bằng giả bằng giấy này kia đốn xuống dưới người kia được xài. Đó là để thế vô là cái đó phương tiện độ thôi. Rồi sau này họ lấy ba cái đó rồi cứ làm tới bây giờ luôn. Cái người chết thì nhà cửa này kia làm giấy mà tốn cả mấy trăm ngàn chứ. Thì cái đó cái là cái phương tiện nha. Mà rốt cuộc họ không biết là làm thì mình thường thường nói là cha mẹ ta chết ta tốn có vài 300 ngàn thì ta yên tâm. Mà cha mẹ mình chết mình không làm mấy việc đó, thấy nó thiếu thấy là thế làm sao cũng làm, mà làm cũng không biết cái kết quả ra sao. Đó là đối với vấn đề mà nó vô trí này. Thế thì cái đó cái tệ trạng đó không phải là của Phật giáo, mà cái phương tiện thôi, mà họ lấy cái đó họ làm cái cứu cánh. Hết giờ có câu hỏi rồi cái này. Người có quan niệm nào, thường có những chùa quan niệm là không có cho giặt y vào ban đêm, vì ấy cho giặt vào ban đêm thì không tốt. Cái này không biết căn cứ vào đâu nha. Giặt ban đêm ban ngày giờ lúc nào rảnh thì giặt, chứ đâu có gì đó là nó không tốt hoặc là trở ngại gì. Cái này cũng thuộc về cái loại cũng tà kiến đó nha. Tin nó không có lý do. Có ai hỏi gì nữa thấy không? Ha, thì mình tập sao hàng ngày chúng ta sống cho nó nhẹ nha. Nhẹ cái duyên, cái cảnh nào là nó có sự an lạc. Nếu mình nó chưa có được thì cố gắng để mà tập. Tập vấn đề mà buông xả, rồi là mình tập mình lắng. Dầu đó là một giây, hai giây, một phút, hai phút cũng rất quan trọng nha. Theo thầy kinh nghiệm á, thì cái là nhẹ nhàng buông xả là cái quan trọng nhất. Thí dụ mà làm gì ngồi, hít thở, rồi đưa cái sự mà an lạc vào trong tâm của mình là đương niệm á, là nhớ ngay cái lúc đó, chứ không có nghĩ mà nó sai giờ hay lung tung. Dầu đó là một phút nửa phút, buông hết nha. Cái đó là cái mình tập từ cái nhỏ nhỏ, lúc nào cũng được. Cái đó lúc nào mình tập cũng được, ngồi đâu mình chơi mình tập cũng được. Mà đó là phải là mình chứ không có người thứ hai nha. Người thứ hai không được. Ví dụ như đó là mình buông xả, gốc cây nào cũng được, cái tảng đá nào cũng được, hai chỗ góc phòng nào cũng được. À, mình buông xả rồi mình sống chính lại mình. Mà cái đó nó quân tập, cái đó cái kinh nghiệm mà quân tập làm sao mình thấy nó nhẹ. Mà nó an. Mà nhẹ nó an rồi quân tập mà được nhiều á, cái chất đó mình thấy mình thích thú. Mình sống với cái cảnh mà nó lặng. Nhớ cái đó là nói việc ngoài cái giờ mình ngồi, cái giờ mình là tụng kinh, đôi khi là mình ngay lúc đó mình ngồi á, cái kết quả nhiều hơn những cái thời khóa của mình, nó lặng sâu hơn cái thời khóa của mình. Có khi thời khóa của mình đi với chúng là đi thì đi vậy, cái trách nhiệm có bổn phận mình ở tập thể trong chùa mình phải đi vậy thôi, nhưng mà chưa hẳn cái thời kinh đó, cái thời ngồi đó nó có kết quả bằng cái mình ngồi mình lúc mà mình thích thú mình buông xả. nhớ mình, đó chính đó là mình sống trở lại mình. Mà cái đó mình để đừng có ham mà nó dành thời gian nhiều, cũng có khi là một phút hai phút hay cái lúc nào vậy là mình tập nhiều. Nhớ hồi xưa nhớ thì nhớ Hòa Thượng Huệ Hưng ấy nha, có vô lớp thầy dạy là mấy năm như vậy, nhưng Hòa Thượng rảnh lúc nào rồi lúc đấy đi trại tăng hay đi đám như vậy, kiếm ở chỗ vắng vắng là nó buông nó ngậu mình, thì mà chính mà những cái đó là cái mà mình lặn sâu vào là góp nhặt rất nhiều trong cái đời sống hàng ngày cho nhẹ nhàng. Còn đợi tới giờ tới là cái chỗ này kia nào cũng khó lắm. Nhưng cái đó là cái thầy nói cái cách sống hàng ngày đó, cái mà quân tập, mà chính cái an đó, chính cái nhẹ nhàng buông xả đó, là chính cái đó là những cái chiếc áo giáp mà nó vững chắc, những bức thành kiên cố để mà chúng ta gìn giữ vấn đề giới luật. Nên nếu cái tâm của mình nó không có cái chất yên ở trong, không có gìn giữ được khó lắm. Dầu có nó có những hình thức ở ngoài nó rất nhiều, chứ cái bào mòn, những cái tập khí, những cái nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp nó không có. Chỉ thấy cái lúc mà yên như vậy là nó có một cái sức mạnh, nó bào mòn rất nhiều những đề tập khí, những cái vọng tưởng, những cái gì của mình nhiều đời nhiều kiếp, nhờ những cái giấc đó thầy mới cho đó là một cái thuốc tẩy rất mạnh để mà bào mòn những cái gì quá khứ trong thôi. Chúng ta là nhiễm ô từ vô thủy tới giờ, quân tập không biết bao nhiêu trong cái tiềm thức chúng ta, trong A Lại Gia chúng ta, trong cái kho đó tới giờ không biết bao nhiêu, nhiều đời nhiều kiếp lẫn lộn trong đó đủ thứ. Nếu chúng ta mà không có lo chính cho mình mà sống cái cảnh ở ngoài không, chắc chắn là khó đi đâu. Nếu chúng ta sống cái cảnh, cái duyên ở ngoài, sống cái bề mặt ở ngoài mà không có cái sự mà bào mòn trong đó, thì một cái duyên nào đó chẳng hạn nó không có tốt đối với mình, thì chắc chắn là mình cũng khó giữ được vấn đề về giới luật lắm. Cho nên nhớ, cho đó cái rất quan trọng là làm sao mà là tẩy rửa phía trong của mình cái tiềm thức, mà chính cái đó là cái mà làm nằm cốt để chúng ta dễ dàng vấn đề mà trì giới, giữ giới. Trong đó khó lắm, khó lắm. Nhưng bây giờ khó thì thấy rất là khó có tuổi trẻ, là tuổi trẻ vấn đề mà ái dục, nhớ. Tại thì tiếp xúc rất nhiều, rất nhiều cái tuổi trẻ, cái hoàn cảnh, thí dụ mới có 2-3 bữa nay thành có 2 thầy cái đàn giới kỳ rồi mà thọ giới đây cách cả 10 ngày như vậy mà cũng phạm về cái lỗi thủ dâm không kềm chế được, nhớ. Thôi mà cái đàn giới đó thầy đã nói 3 buổi về giới luật, nó 3 buổi như vậy mà dặn dò rất nhiều về cái vấn đề sắc, mà rốt cuộc rồi cũng không kềm chế nổi. Tại chúng nhớ không kềm chế nổi vấn đề ái dục. Còn có một thầy ở đàn giới ở Long An á, cũng lên xin sám hối á. Tại vì cái đàn giới nào thầy nó cũng nói vấn đề đại cương, đại cương giới luật, nhất là vấn đề 4 giới 3 la di, 8 giới 3 la di, nói rất kỹ về vấn đề đó. Tại vì cái tội nó đứt đầu không thể sám hối được, thì họ nắm kỹ cái đó rất kỹ. Nhưng có một thầy kia nói là không cách nào, là cái cơ thể này, cái dục vọng nó khởi lên không cách nào nếu không thủ dâm, nó thì không giữ được vấn đề phạm ba la di. Bắt buộc phải thủ dâm, thà để phạm tăng tà còn hơn để phạm ba la di đứt đầu. Nhớ mấy cái đó là họ nói rất thực tế. Nếu mà không thủ dâm cho nó hạ xuống thì coi như để phạm ba la di, thà để phạm tăng tà. Nên có nói nhờ học mới biết ba cái vấn đề đó. Còn nhiều vị mới nói là thà để phạm thâu lăng giá thượng phẩm còn hơn là để đứt đầu. Đó là do có học. Thầy nói lên để mình để thấy rằng cái ái dục là cái mà nó đối với tuổi trẻ là rất là khó, chứ không phải nó dễ dàng. Chúng ta không thể xem thường vấn đề mà sắc dục nữa, cả một vấn đề. Thì nếu mà chúng ta giữ ở ngoài không, xây cái bức tường không, chưa bảo đảm. Tại vì đâu có suốt đời ở trong cái bức tường đó, cũng phải ra ngoài chứ. Nếu mà không có một cái sức sống nội tâm, không có mà cái gì phía ở trong, thì khi ra khỏi bức tường rồi chúng ta gặp cái cảnh mà không tốt đối với một vị tỳ kheo, thì chắc chắn rằng là cái giới của tỳ kheo bị tổn thương thôi, khó. Thành ra đó cái điểm mà phải nói bức tường là phải xây rồi, bắt buộc cái đó phải xây kiên cố, nhưng mà chưa đủ. Nó nhớ chưa đủ, phải là dụng công vô phía trong, bào mòn hai mặt, một mặt là xây kiên cố ở ngoài, một mặt là tẩy rửa phía trong, được hai cái đó bảo đảm. Trong đó là chúng ta khó, chúng ta mà khó mà giữ được trong đời này vấn đề mà trọn vẹn bốn giới ba la di hay là tám giới ba la di đó, hay cái đó là cẩn thận, hay là chỗ nào cũng nhắc đi nhắc lại cái đó rất nhiều. Mình coi thường thì chắc chắn là phải sụp hầm đó, không cách nào hơn. Ngoài cái đó là không có cách nào hơn hết. Mà các vị tiền bối cũng nói đi nói lại rất nhiều, nhiều mình thấy nó rất là sợ, sợ lắm chứ không phải nói thường nha. Thì cái đó để nhắc nhở chúng ta là ngày chúng ta có cái thời gian để mà quân tập, là phải sợ phải lo. Mà khi nó đã tới rồi, đã sụp hầm rồi thì không có gì để nói nữa, còn gì nữa đâu nói. Là chúng nhớ tới chúng đó ăn năn hối cải, là nghĩ trách mình là cái việc nó đã xong rồi, đâu có cái gì để mà nói thêm nữa được. Thì cái đó là cái rất cần, là rất quan trọng đâu đó. Con nghĩ
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn pháp môn vô Oh.